Dạ, kính mời anh chị em cùng hiểu biết với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha từ ái của chúng con, là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, là đấng hằng chăm sóc chúng con mỗi ngày. Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Ngài hướng dẫn chúng con trên mỗi bước đường chúng con bước đi với Chúa. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay chúng con có một số anh chị em chúng con vào trong đường dây này để chúng con tiếp tục học bài 4B của quyển 6. Chúng con cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn hết thảy chúng con để chúng con hiểu được những điều mà chúng con sẽ học. Và xin Chúa cũng cho chúng con khao khát được áp dụng những điều mà đã học vào trong đời sống mỗi ngày. Và chúng con nếm trải được phước hạnh của một cuộc đời sống với lời của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Trong khi chúng con học ở đây, thì người anh em chúng con, cô Cẩm Loan, đang vào bệnh viện cấp cứu. Lạy Chúa xin Ngài thăm viếng cô. Xin Chúa ban cho anh Vinh có sự bình an và có lòng nương cậy nơi chính Chúa. Xin Chúa thương xót, Ngài đến bên giường bệnh của cô, nâng đỡ cô. Và bởi lòng nhân từ của Chúa, xin Chúa sớm chữa lành cho cô. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng Cẩm Loan ở trong bàn tay nhân từ của Chúa. Xin Chúa chăm sóc ở trong lúc này. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cũng nhớ đến Diễm Phúc trong những ngày ở Việt Nam để thăm viếng chăm sóc ông mục sư. Cầu xin Chúa cũng ban ơn cách đặc biệt trên đầy tớ thánh của Chúa, mục sư Bùi Trung Ngôn, để ông được ơn của Chúa trong những ngày cuối cùng. Xin ý Chúa được nên trên đời sống bệnh tật của mục sư. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con không biết phải làm gì ngoài sự cầu nguyện cầu thay cho đầy tớ của Ngài, cho Diễm Phúc, cho bà mục sư và những người thân ở trong gia đình. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con kính dâng thì giờ này trong tay Cha và hết thảy chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một chút trước khi chúng ta học bài 4B. Kỳ trước thì chúng ta đã học về chính công tác của Đức Thánh Linh được chia ra làm ba phần ha. Thứ nhất là đối với người chưa tin Chúa thì có hai công tác mà Đức Thánh Linh đã làm, đó là gì? Thứ nhất là
Chúa cáo trách về tội lỗi.
Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi của người. Thứ hai,
Thánh Linh phô bày về Chúa Giêsu.
Đức Thánh Linh bày tỏ Đức Chúa Giêsu cho người. Bây giờ khi một người đến cùng Chúa để tin nhận Ngài, thì Đức Thánh Linh làm hai công tác nào? Thứ nhất là
Khiến họ dân phục.
khiến người đến đó vâng phục Chúa. Thứ hai là
Khiến họ được tái sanh.
tái sinh người tin nhận Chúa. Bây giờ đối với tín hữu thì chúng ta thấy đối với tín hữu thì có năm công tác. Thứ nhất là
Bảo
gì?
đảm sự cứu rỗi.
Bảo đảm sự cứu rỗi. Thứ hai là
Giúp cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Dạy cho tín hữu cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thứ ba là làm chết các công việc của chi thể. Thứ tư là làm cho trái Thánh Linh
Lớn lên.
tên được phát triển ha. Thứ năm, ban ân tứ Thánh Linh để cho người hầu việc Chúa. Bây giờ trước khi vào bài học thì xin hết thảy chúng ta ôn lại những cái khoảng thời gian, những thời điểm mà Chúa Giêsu đã trải qua từ khi Chúa chịu chết ở trên thập tự giá. Thứ nhất là Chúa chịu chết trên thập tự giá. Thứ hai là gì?
Chúa bị chôn.
Chúa sống lại.
Chúa bị chôn. Cái sự kiện quan trọng hơn nữa là
Chúa sống lại.
Chúa sống lại. Thứ ba là
Chúa thành thiên.
Chúa phục sinh ở với môn đồ trong bao lâu?
40 ngày.
Rồi kế đó là bao nhiêu ngày thì Chúa thăng thiên?
40 ngày cho thăng thiên.
10 ngày.
40 ngày thì Chúa thăng thiên, phải không? Từ phục sinh tới thăng thiên là 40 ngày.
40 ngày.
Chỉ hỏi hơi nghịch câu hỏi một chút ha. Rồi bây giờ, cuối cùng đó là gì?
Chúa trở lại.
10 ngày sau khi Chúa thăng thiên là gì?
Đức Thánh Linh giáng lâm. Đức Thánh Linh giáng lâm.
Đức Thánh Linh giáng lâm, dạ phải. Chúng ta còn nhớ Kinh Thánh nói gì về Chúa phục sinh sau khi Chúa thăng thiên? Hiện nay thế nào?
Ngài.
Dạ. Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Như vậy thì mọi thẩm quyền đều thuộc về Ngài. Và chúng ta thấy Ngài đổ Thánh Linh xuống trên các môn đồ như lời Ngài đã hứa. Ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 4, xin kính mời một người mở nhanh đó đọc giùm Công Vụ đoạn 2 câu 4. Lúc nào chúng ta cũng để cái Kinh Thánh ở bên cạnh ha.
Dạ, Công Vụ đoạn 2 câu 4. Đây dạy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
Dạ. Cái phần A đó là, cảm ơn chị Kim Liên, phần A đó là hết thảy đều được đầy chạy. Dạ. Hết thảy đều, các môn đồ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. À, xin chúng ta ghi ở bên ngoài của trang 94 ha. À, 94. Xin ghi bên ngoài một La Mã. Phải tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một La Mã là phải tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh. Số 1 nhỏ. Mạng lệnh cho mọi tín hữu. Bây giờ chúng ta không mở Kinh Thánh, mà xin chúng ta đọc thuộc lòng Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Ai thuộc? Xin kính mời đọc.
Đừng say rượu.
Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18.
Nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Dạ. Đừng say rượu, vì rượu tôi cho luôn tuồn. Đó là một vế ha. Nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một người mà say rượu đó, chúng ta thấy, chúng ta ghi số 2 nhỏ đi. Thế nào là đầy dẫy Đức Thánh Linh? Ghi bên ngoài đó, số 2 nhỏ. Thế nào là đầy dẫy Đức Thánh Linh?
Đầy dẫy Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh làm việc trong chúng ta.
Số 1 nhỏ, mạng lệnh cho mọi tín hữu là cái câu Kinh Thánh chúng ta mới vừa đọc đó. Số 2 nhỏ, thế nào là đầy dẫy Đức Thánh Linh? À, câu Kinh Thánh mà chị Kim Liên vừa đọc thuộc lòng thì chúng ta thấy ở trong câu này nó có hai vế ha. Và bài học cho chúng ta hai câu hỏi rất là hay, rất là rõ ràng. Thứ nhất, điều gì điều khiển hành vi người say rượu? không có hỏi ai ha, mà hỏi là điều gì điều khiển hành vi người say rượu. Dạ, xin cho biết.
Sự quán tối không?
Mà mẹ.
Dạ, rượu. Phải không? Rượu. Chính là rượu điều khiển hành vi của người say rượu. Bây giờ nếu một người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì ai điều khiển hành vi của cái người đầy dẫy Đức Thánh Linh?
Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh.
Dạ, Đức Thánh Linh. Như vậy đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa gì?
Hoàn toàn Đức Thánh Linh điều khiển.
Dạ. Để cho Đức Thánh Linh hoàn toàn điều khiển. Rồi sao nữa? Chúng ta có thể mở rộng ra một chút ha. Được Đức Thánh Linh điều khiển là cái điểm thứ nhất. Thứ hai là chịu ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Thứ ba đó là được Đức Thánh Linh dẫn. Thứ tư là được Đức Thánh Linh làm gì? Dạ. Ban quyền năng. Dạ phải, ban quyền năng. Ở trong câu thứ tư đó, xin chúng ta gạch dưới những chữ đó ha. Một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là được Đức Thánh Linh điều khiển, chịu ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, hoặc là được Đức Thánh Linh ban quyền năng. Bài học cho biết rằng được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó ở trong nguyên ngữ, được đầy dẫy ở trong nguyên ngữ nói đến một hành động đang tiếp diễn. Đây là một cái hành động bắt đầu tại một thời điểm nào đó nhưng rồi tiếp tục, cứ tiếp tục xảy ra. Nghĩa là người đó vẫn cứ tiếp được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải là một mạng lệnh. Bây giờ chúng ta ghi số 3 nhỏ dẫn chứng. À, tối hôm nay chúng ta đọc Kinh Thánh hơi nhiều một chút ha. Bây giờ xin mở công vụ đoạn 2, câu 1 đến câu 4. Dạ, kính mời đọc.
Công vụ đoạn 2.
Đoạn 2 câu 1 phải cô?
Dạ, câu 1 đến câu 4.
Đến câu mấy cô?
Dạ, câu 4.
Dạ, xin ơi, mình xin được đọc. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào. Đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một. Như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn thầy Minh. Chúng ta thấy ở trong câu này nói đến hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bây giờ xin mở ra ở trong công vụ đoạn 4, 8. Công vụ đoạn 4, câu 8.
Bây giờ, Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng thợ các quan và các trưởng lão. Bây giờ...
Yeah. Dạ, yeah. Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Dạ, yeah, cảm ơn ha. Dạ, yeah. Cảm ơn cô Sương. Bây giờ Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hồi nãy đó là hết thảy môn đồ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong đó có Phi-e-rơ. Bây giờ trong công vụ đoạn 4 câu 8 thì nói rằng Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Dạ, yeah. Ở trong công vụ đoạn 4 câu thứ 31. Công vụ đoạn 4 câu 31, khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Thì chúng ta thấy có chỗ thì nói Phi-e-rơ, có chỗ thì nói các môn đồ, trong đó có Phi-e-rơ, chữ ai nấy ở đây chắc chắn cũng có Phi-e-rơ. Chúng ta cũng nhớ rằng sứ đồ Phao-lô được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở trong công vụ đoạn 9 câu thứ 17. Đây là những cái phần dẫn chứng đó. trong vụ đoạn 9 câu 17. Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Sao-lơ mà nói rằng: hỡi Sao-lơ, Chúa Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy là khi mà Phao-lô đã Sao-lơ trở lại đạo, gặp Chúa trên đường Đa-mách trở lại đạo rồi đó, thì ông bị cái ánh sáng làm cho mắt của ông không còn nhìn thấy đường. Và Anania được Chúa sai đến để làm gì? Để cho đặt tay lên Sao-lơ để cho ông được sáng mắt và được, trong Kinh Thánh nói rằng, được đầy Đức Thánh Linh. Ở trong Công vụ đoạn 13 câu thứ 9. Cái này thi đố Kinh Thánh mà lật nhanh thì phải lật nhanh dữ ha.
13 câu 9 thì nói rằng: bấy giờ Sao-lơ, cũng gọi là Phao-lô, đầy dậy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng.
Dạ, cảm ơn cô sư ha. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây Phao-lô, Sao-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dậy Đức Thánh Linh. Nhiều chỗ khác nữa, ở trong 13 câu 50-52 thì chúng ta cũng thấy nhắc đến cái điều Phao-lô được, các môn đồ được đầy dậy Đức Thánh Linh. Ở trong 50, câu 50 đến câu 52 đó, thì cuối cùng ở trong câu 52 nói rằng: còn các môn đồ thì được đầy dậy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự đầy dậy Đức Thánh Linh đó ở trong cái thời kỳ hội thánh đầu tiên sau ngày lễ ngũ tuần thì có nhiều những cái phần dẫn chứng để cho chúng ta biết điều đó là có thật. Những điều cần tránh, xin chúng ta ghi số 4 nhỏ. Những điều cần tránh, chúng ta cần tránh điều gì? Những điều cần tránh hay là một cái nguy hiểm cần tránh đó, đó là tín hữu có thể thỏa mãn với kinh nghiệm đã có với Đức Thánh Linh trong quá khứ. Tại sao vậy? Bài học nói rằng mọi tín hữu được có thể đạt đến cái mục tiêu này đối với Đức Thánh Linh, đó là được liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, về kinh nghiệm của chúng ta với Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta có thể mãn nguyện với kinh nghiệm của mình với Đức Thánh Linh trong quá khứ. Thường chúng ta nghe nói cái từ là cái gì? Hồi đó đó, hồi trước đó, hồi năm đó đó, hồi tháng rồi đó, hay là tuần trước đó, vân vân. Nghĩa là nó thuộc, cho dù một tiếng đồng hồ trước đó cũng đã thuộc về quá khứ rồi. Và bài học nói rằng đây là một cái mối nguy hiểm đôi khi chúng ta tự mãn về những điều trong quá khứ. Nhưng mà đối với Chúa Giê-xu thì sao, anh chị em? Điều nào quan trọng?
Hiện tại.
Dạ, đối với Chúa thì hiện tại là quan trọng. Cho nên cho dù trước đây ông bà anh chị em và tôi đó đã từng làm cái gì, đã từng đầy dẫy Đức Thánh Linh như thế nào, nhưng mà trong hiện tại này, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta ở trong thì hiện tại tiếp diễn phải luôn luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh, chứ không có được nói về quá khứ của mình. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta thấy lúc nào cũng vậy, cũng cần phải giao thác đời sống của mình cho Đức Thánh Linh điều khiển, dẫn dắt. Bài học cho chúng ta một cái một số những cái điều mà chúng ta có thể nhận được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay là chúng ta có thể đầy dẫy Đức Thánh Linh khi chúng ta làm những điều đó. Xin chúng ta ghi ở bên ngoài của trang 96 đó, hai La Mã: làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Trước khi đi vào phần hai La Mã này, làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì tôi muốn nhắc lại. Một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh không có nghĩa là người đó có Đức Thánh Linh nhiều hơn người khác. Đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng không phải là để cho chúng ta khoe mình, coi mình với người khác. Đầy dẫy Đức Thánh Linh không có làm cho chúng ta tự mãn, mà hết thảy chúng ta cần phải biết rằng hãy liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghĩa là chúng ta cứ luôn luôn sống trong sự hướng dẫn của chính Chúa Thánh Linh, để cho Ngài điều khiển mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta, để chúng ta cứ được liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và lần trước chúng ta đã học đó, một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh tức là người đó để cho Đức Thánh Linh toàn quyền kiểm soát đời sống của mình, không có bất kỳ một cái suy nghĩ nào, lời nói nào, hành động nào, hay là bất kỳ một cái ngõ ngách nào đó ở trong tâm hồn của chúng ta, ở trong trí của chúng ta, mà chúng ta muốn rằng Đức Thánh Linh đừng chạm đến. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta thấy điều này. Đức Thánh Linh không hề bắt buộc anh chị em và tôi hãy để cho Ngài kiểm soát, không có sự bắt buộc. Cho nên chúng ta cần nhớ điều đó. Và bây giờ có những cái điểm làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bài học cho chúng ta 5 điều. Thứ nhất là phải ăn năn mọi tội lỗi. Phải ăn năn mọi tội lỗi. Ở đây dùng cái chữ mọi tội lỗi thì ông bà anh chị nghĩ gì? Tại sao nói là mọi tội lỗi mà không nói là tội lỗi? Dạ. Tại sao bài học nói rằng phải ăn năn mọi tội lỗi?
Tất cả những tội lỗi mình phạm.
Dạ. Mọi tội lỗi ở đây ý nói rằng tội lớn, tội nhỏ gì đó.
Nhỏ.
Tội mình phạm, cố tình phạm hay là vô tình phạm phải, đều phải xưng ra hết và ăn năn. Chúng ta thấy rằng đây là một mạng lệnh. Đây là một mạng lệnh, cũng như đầy dẫy Đức Thánh Linh là một mạng lệnh vậy. Thì bây giờ anh chị em còn nhớ cái câu kinh thánh nào nói rằng khi chúng ta ăn năn xưng tội thì Chúa tha thứ hết không? Bôi xóa hết không? Có ai không?
Vậy nếu ai xưng tội mình thì này là thành kính công bình, tha tội cho các người, làm cho các người sạch mọi điều ra này.
Dạ. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thế thì tại sao chúng ta còn chần chừ, còn lo ngại, không chịu xưng tội mình ra? Chúng ta từng thấy đó, ở những cái cơ sở làm ăn ha, khi kết thúc một ngày họ làm gì?
Tổng kết.
Dạ.
Tổng kết công việc.
Tổng kết công việc của họ. Một cái tiệm tạp hóa khi mà hết một ngày họ làm gì?
Quăng sổ sách rồi đến tiền.
Dạ. Còn chúng ta là những con cái của Chúa, khi hết một ngày ông bà anh chị em và tôi có làm, hay là nói rằng hồi sáng giờ làm việc nhiều quá rồi bây giờ tối đi ngủ khỏe để ngày mai làm việc tiếp, có phải vậy không? Chúa muốn mỗi một người chúng ta khi kết thúc một ngày, chúng ta cũng cần lắm phải xem xét lại. Trong ngày hôm nay, tôi đã nói điều lành nào? Tôi đã làm việc lành nào? Lời nói của tôi, việc làm của tôi có gây dựng được đời sống của ai không? Tôi đã làm điều không tốt nào? Tôi đã nói lời không phải nào? Và những điều đó có làm tổn hại cho ai không? Có làm tổn thương đến ai không? Khi chúng ta kết thúc một ngày, xin Chúa cho chúng ta đến với Chúa, cầu nguyện, và nếu thấy cái điều nào sai trạch của mình, lỡ lầm của mình đó, thì chúng ta hãy xưng tội mình ra, để Đức Chúa Trời thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cầu xin Chúa thương xót và giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ, chúng ta không có phân biệt tội lớn, tội nhỏ gì hết. Tội nào cũng là tội mà thôi. Ở trong công vụ đoạn 2 câu thứ 38 thì Peter cũng có khuyên. Dân chúng ở trong ngày lễ ngũ tuần trước tiên là phải hối cải. Một cái bản dịch mới nói rằng hãy ăn năn và mỗi người phải nhân danh cứu Chúa Giêsu mà chịu báp têm để tội lỗi quý vị được tha rồi nhận được ân tứ thánh linh. Ở trong công vụ 18 câu 8 và 19 câu 4 và 5 Phaolô nói dân đã làm báp têm về sự ăn năn tội. Còn Chúa Giêsu thì làm báp têm để hết báp têm nhân danh Chúa Giêsu đó là để cái người nhận thánh lễ báp têm đó được tha tội và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cái điều thứ hai là cầu xin được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ta phải xin ăn năn tội thôi chưa đủ. Cái điều thứ hai đó là chúng ta phải tiếp tục cầu xin hay là cầu xin để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở trong Luca đoạn 11 câu 13, Chúa Giêsu dạy rằng người cha ban cho con cái mình những điều tốt, huống chi cha chúng ta trên trời không lẽ không ban món quà tốt nhất cho con cái ngài. Món quà đó là Đức Thánh Linh đó. Sao? Chúa Giêsu dạy cầu xin là một cái hành động liên tục. Muốn được liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải liên tục cầu xin. Ở trong văn nói rằng Chúa Giêsu gọi bất cứ ai khác hãy đến cùng ngài mà uống. Người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Có khi nào mà chúng ta thấy về phần thuộc thể này mà không có bị khác không? Cả một ngày, một tháng, một năm không biết khác là gì không? Xin Chúa cho chúng ta thấy đây là một cái điều cần thiết. Đến với Chúa, đến cùng Chúa là một cái điều rất là cần thiết, nếu không nói là một mạng lệnh của Chúa. Ở trong văn đoạn 7 câu thứ 37, Chúa đã nói như vậy. Chúa sẽ tiếp tục làm cho đời sống của chúng ta tươi mới và kinh nghiệm sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh khi chúng ta tiếp tục cầu xin. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng không một ai trong chúng ta chỉ xin Chúa cho mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh hay là mình chỉ trao mọi quyền kiểm soát đời sống của mình cho Đức Thánh Linh một thời gian có giới hạn thôi. Có thể tuần này, tháng này, năm này, nhưng mà tuần sau, tháng sau, năm sau gì đó thì chúng ta không muốn nữa. Ở đây lời Chúa nói rằng hãy có một cái sự liên tục. Như vậy điểm thứ nhất là ăn năn tội của mình. Điểm thứ hai là tiếp tục cầu xin để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bây giờ cái điểm thứ ba đó là gì? Ở trong Roma đoạn 12 câu 1 và 2. Xin kính mời một người đọc. Roma 12 câu 1 và 2. Câu này quen thuộc lắm á. Tôi nghĩ cũng có nhiều người thuộc lắm á.
Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Để bằng Đức Chúa Trời ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đúng không?
Dạ phải. Câu thứ hai.
Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.
Dạ, cảm ơn cô sư. Ở đây mình thấy rằng Roma 12 câu 2 dạy cho chúng ta dâng thân thể đời sống của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là một cái sự phó thác trọn vẹn để Chúa trọn quyền kiểm soát, để Chúa trọn quyền dẫn dắt theo ý muốn của Chúa. Có nghĩa là trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta, không có chỗ nào mà chúng ta giành quyền kiểm soát hết. Tôi muốn nhắc lại nữa là Chúa và Chúa Thánh Linh không bao giờ có sự ép buộc. Chúa cho chúng ta tự do chọn lựa. Chúng ta có thể chọn để cho Đức Thánh Linh trọn quyền kiểm soát, hay chúng ta có thể chọn Thánh Linh chỉ kiểm soát một phần nào đó thôi. Đó là lý do có người được đầy dạy Đức Thánh Linh mà có người không. Xin Chúa giúp đỡ ha. Bây giờ, thứ nhất là ăn năn tội. Thứ hai là tiếp tục cầu xin. Thứ ba là phải dâng mình làm của lễ sống. Thứ tư là phải vâng lời Chúa. Cái điểm thứ tư đó là phải vâng lời Chúa. À, đố Kinh Thánh một chút à. Anh chị em còn nhớ ở đâu chép là sự vâng lời tốt hơn của tế lễ không? Dạ ở đâu? Dạ xin nói lớn lên một chút đi. Ở đâu? Ai không nghe ai? Không nghe không nhỉ? Có ai nhớ không? Hay có người trẻ tuổi nhớ nhanh lắm đó. Ở đâu chết?
Phải Samuel thứ nhất không cô?
Dạ, đoạn mấy thầy Minh?
Đoạn thì chưa có biết, nhưng mà cái lúc mà ông Sauler ông dân của lễ nhưng mà ông không có vâng phục, tại vì ông không có nghe lời, không có chờ Samuel đến, mà ông là thay thế Samuel để làm tế lễ. Cái nhưng mà không nhớ rõ cái đoạn. Dạ.
Yeah. À, cảm ơn thầy Minh ha. Ở cái chỗ mà Sauler làm gì? Đánh thắng trận đó mà. Thấy không?
Dạ đúng rồi, đánh thắng trận rồi xong rồi có thu được những cái chiến lợi phẩm.
À,
rồi
hả?
Thì giữ lại để dâng lên cho Chúa. Dạ. Nhưng mà sao
dạ,
nên thì không có hài lòng về cái vấn đề đó. Dạ.
Dạ.
Mình để xem không biết là đọc. À, chắc đoạn 13.
Đoạn trăm lên nhất đoạn 15 ạ. Đoạn 2.
Dạ.
Dạ, trăm lên nhất đoạn 15 câu 22.
Dạ, câu 22 phần B ha.
Phần B.
Dạ. Dạ, cảm ơn chị Kim Liên. Rất cảm ơn Chúa. Khi mà Sauler phạm phải cái lỗi lầm này thì Samuel nói rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở truyền đực. À, thường thì chúng ta thấy là nếu là cha mẹ đối với con cái cũng vậy nữa, hay là con cái đối với cha mẹ cũng vậy đó. Các bậc làm cha mẹ thường muốn con cái mình vâng lời mình, chứ không phải là nó bỏ nhà đi biền biệt rồi mang tiền về gặp quà cho mình. Mà những cái điều mình dạy không vâng lời, chắc chắn các bậc phụ huynh đều có chung một cái tâm trạng như vậy, một tâm lý như vậy, là muốn con mình phải vâng lời mình. Huống chi là Đức Chúa Trời Chúa muốn chúng ta vâng lời. Nếu không vâng lời Chúa, thì những cái của tế lễ mà chúng ta dâng cho Chúa, dễ gì mà Chúa nhận, phải không? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở đây nói rằng, một cái điều kiện nữa, cái điều kiện thứ tư đó, là phải vâng lời Chúa. Ở trong công vụ đoạn 5 câu 32, xin mời một người đọc. Đoạn 5 câu 32.
Dạ, mình xin được đọc đoạn 5 câu 32. Còn dạ, chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.
Dạ, như vậy là Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban đó là ban cho kẻ vâng lời Ngài. Cái điều kiện thứ tư hay là cái điều mà chúng ta phải làm, cái điều thứ tư đó là phải vâng lời Chúa. Vâng lời đây là một cái sự thể hiện tấm lòng hiến dâng cho Chúa. Vâng lời Chúa có nghĩa là chúng ta muốn thưa với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài là chủ tuyệt đối của đời sống con. Bởi vì Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Chúa là một đấng chỉ huy khôn ngoan và Ngài cũng là đấng đáng được tôn thờ. Tại sao chúng ta không vâng lời Ngài? Chúng ta nhớ lại dân sự của Chúa trong thời Cựu Ước á, nhất là trong thời kỳ vương quốc thống nhất Israel bị chia đôi thành lưỡng vương quốc á, thì cái điều quan trọng là Chúa muốn họ phải vâng lời Chúa, thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy họ bị phạm tội gọi là tội tà dâm thuộc linh, không có vâng lời Chúa, vừa thờ các thần ngoại bang nữa. Cho nên kết cuộc cả hai vương quốc phía Bắc phía Nam đều bị lưu đày. Họ thiếu sự vâng lời. Chúng ta cũng còn nhớ hình ảnh của một người Na-si-rê được Đức Chúa Trời ban cho một cái sức mạnh từ trong đâu? Có ai nhớ không? Từ trong mái tóc của mình. Đó là ai vậy?
Samson.
Đức Chúa Trời Giê-va, Đức Chúa Trời ban cho một cái sức mạnh đặc biệt, có thể nói là phi thường nữa ha. Tại vì ông có thể dùng tay của mình để xé hàm sư tử mà. Để lấy cái mật mà ăn. Thì chúng ta thấy là một cái sức mạnh như vậy và còn nhiều việc khác nữa mà Samson đã làm. Nhưng mà việc cớ không vâng lời Chúa, yếu đuối trong tình cảm. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy kết thúc cuộc đời ở trong cái sự thảm hại. Mặc dù cái chết đó, người ta nói, Kinh Thánh nói rằng Samson giết nhiều người hơn khi là còn sống. Nhưng mà cái kết cuộc đó rất là đáng tiếc. Như vậy thì trong đời sống của anh chị em và tôi, chúng ta có hát cái bài hát tin cậy vâng lời ha. Tin cậy Chúa, rồi phải vâng lời Chúa nữa. Và trong điều kiện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, có cái điều kiện là vâng lời. Chúng ta vâng lời Chúa. Thế điều cuối cùng, phải có đức tin tiếp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy mình ăn năn tội là điều thứ nhất, tiếp tục cầu xin là điều thứ hai, dân mình làm của lễ sống là điều thứ ba, tức là đời sống phải thánh khiết, tốt đẹp ở trước mặt Chúa. Phải vâng lời Chúa và phải có đức tin tiếp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tại vì không có ai làm một việc gì mà không có mong cái kết quả của nó. Không có một người nào cầu nguyện với Chúa mà không trông đợi sự trả lời của Ngài. Khi chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nhất định chúng ta phải có đức tin tiếp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một lần nữa tôi muốn hỏi anh chị em có ai còn nhớ có một câu Kinh Thánh mà tôi quên rồi, nói rằng hãy tin đã được, điều đó ắt sẽ ban cho các ngươi. Ở đâu chép?
Tôi nhớ là Matthew.
Một cái điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mình mới cầu nguyện mà mình đã tin là được rồi. Tức là đặt đức tin lên. Mình phải có đức tin tiếp nhận sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Ở đó, cái câu đó ở trong sách Mát đoạn 11 câu 24. Mình cầu nguyện mà mình không tin thì mình cầu nguyện chi? Phải không? Tất cả chúng ta cần phải tin chắc rằng phải có đức tin để tiếp nhận sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Ở trong Giăng đoạn 7 câu 38 nói rằng Chúa Giê-xu hứa kẻ nào tin ta thì sông hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Sông nước hằng sống ở đây chúng ta có thể hiểu về gì? Về Đức Thánh Linh. Dạ phải.
Đi về Đức Thánh Linh.
Như vậy thì chúng ta đã đi qua những cái điểm mà chúng ta cần, những cái việc chúng ta cần phải làm để được đầy dạy Đức Thánh Linh. Trong một cái nghĩa chung đó là hết thảy chúng ta để cho Đức Thánh Linh trọn quyền kiểm soát đời sống của mình. Không có một cái lĩnh vực nào mà chúng ta chừa lại cho riêng mình. Không có lĩnh vực nào mà chúng ta không để cho Đức Thánh Linh đụng đến, điều khiển, kiểm soát. Chưa đủ mà chúng ta còn phải làm những cái điều này. Năm cái điểm mà chúng ta cần phải thực hành đó. Xin học thuộc lòng năm cái điều này để chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh. Nếu anh chị em và tôi chưa hề được đầy dạy Đức Thánh Linh, hay đã đầy dạy Đức Thánh Linh một lúc nào đó trong quá khứ, bây giờ không, thì chúng ta hãy làm những điều này đi để kinh nghiệm sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta rằng biết rằng mỗi một chúng ta đó, bây giờ Chúa Giê-xu đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha rồi. Vậy thì sao Chúa nói rằng Chúa ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế? Tại sao Chúa hứa như vậy? Và Chúa ở cùng cách nào? Ở cùng cách nào?
Cùng Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta.
Dạ, ở cùng chúng ta qua Đức Thánh Linh hay là Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta? Cảm ơn anh Hoàng. Bây giờ xin mở trang 100. Những cái kết quả của một đời sống được đầy dạy Đức Thánh Linh. Ở trong trang 99 á, thì cho chúng ta biết như thế này. Khi mà được đầy dạy Đức Thánh Linh thì một người có thể ngợi khen, cảm tạ Chúa. Có thể vâng phục các tín hữu khác vì có lòng tôn kính đấng Christ. Có thể nói các thứ tiếng lạ. Dạng dĩ nói lời Chúa, đầy đức tin, đầy vui mừng, vân vân. Mà ở trong danh sách này thì bài học nó là chưa có đầy đủ. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22-23 thì anh chị em ơi, đây là một cái định nghĩa về trái Thánh Linh rất là hay, rất là đặc biệt. Tôi rất là thích. Chúng ta có thể gặp dưới ha. Ở đây nói gì? Nhiều đặc tính phải có trong đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh. Các đặc tính này được gọi là trái Đức Thánh Linh. Hôm nọ chúng ta đã nói đi nói lại rất là nhiều lần về trái Thánh Linh ha. Nhưng mà buổi tối hôm nay chúng ta học được một cái định nghĩa tôi nghĩ rất là hay. Trái Thánh Linh là gì? Trái Thánh Linh là đặc tính phải có trong một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như vậy thì cho dù ai đó nói rằng có một trái thôi mà có đến chín mặt, một trái Thánh Linh thôi mà có đến chín vẻ đẹp, vân vân, thì bây giờ chúng ta hãy chọn lấy cái định nghĩa này. Trái Thánh Linh là gì? Là đặc tính phải có trong đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Vậy thôi. Đoạn mấy?
Đoạn mấy cư?
Dạ, đoạn 5 câu 22, 23. Và xin, nếu anh chị em thích, hãy giữ lấy cái định nghĩa này. Từ đây trở về sau, để chúng ta dễ hiểu về trái thánh linh. Kinh Thánh nói rõ ràng là trái thánh linh, phải nhớ không? Và nhiều người ở trong chúng ta đôi lần cũng suy nghĩ, thế nào là trái thánh linh? Mà tại sao có nhiều trái thánh linh hay là có một trái thánh linh mà thôi? Nhưng mà bây giờ cái định nghĩa tối hôm nay cho chúng ta một cái sự rõ ràng hơn. Ha. Ở trong câu 22 nói rằng nhưng trái của thánh linh, và kể ra có 9 đức thần đó, cái đặc tính đó. Thì bây giờ ở đây nói rõ 9 đặc tính đó được gọi là trái thánh linh. Dạ, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ được cái phần định nghĩa rất là hay và rất là gọn để cho chúng ta nhớ. Ngoài ra đó thì bài học còn nói cho chúng ta biết một người càng được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh càng có thể hành động trong những lĩnh vực này. Tất cả những điều trên là kết quả của sự kiện đầy dẫy Đức Thánh Linh, tức là yêu thương, vui mừng, bình an đó, 9 điểm đó. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận, thật là sai lầm khi cố đo lường chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh đến mức nào, tại bất kỳ thời điểm nào. Có phải hôm nay tôi đầy dẫy Đức Thánh Linh hơn ngày hôm qua không? Hơn tuần rồi, hơn tháng rồi, hơn năm ngoái không? Chúng ta không thể đo lường như vậy được. Bài học nói, chúng ta phải cẩn thận. Vì cái việc mà chúng ta cố đo lường đầy dẫy Đức Thánh Linh đến mức nào đó là một sự sai lầm. Nếu mà cố đo sự đầy dẫy đó nơi tín hữu khác thì càng tệ hơn nữa. Như vậy chúng ta không có thể nhìn anh em mình để nói rằng đó là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh hay không. Chúng ta nhớ điều này ha. Bài học buổi tối hôm nay cho chúng ta nhiều khám phá mới hơn về định nghĩa của trái thánh linh. Và bây giờ cũng giúp cho chúng ta hiểu được rằng khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ làm gì? Với chính mình, chúng ta không cố gắng đo lường mức độ đầy dẫy Đức Thánh Linh hiện nay với thì quá khứ. Và càng tệ hơn nữa, chúng ta đừng có so sánh mình với người khác về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bài học nói như vậy. Chúng ta phải chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu Christ, tin cậy Ngài đầy dẫy chúng ta càng trọn vẹn hơn và liên tục hơn. Chúng ta chỉ nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ cuối cùng của đức tin mà thôi. Đừng có nhìn qua nhìn lại gì hết. Hãy giữ lấy mình. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 34 nói rằng chúng ta phải cẩn thận đừng làm buồn Đức Thánh Linh. Bây giờ khi nào anh chị em và tôi làm buồn Đức Thánh Linh đây? Ê-phê-sô nói rằng chúng ta không được phép làm buồn Đức Thánh Linh, phải tránh làm buồn Đức Thánh Linh. Vì nhờ Ngài mà chúng ta được ấn chứng, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể suy nghĩ coi, chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh bằng cách nào hay là những cái điều nào? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26 đến câu 31, và bài học có nêu ra cho chúng ta một số điều đây. Ví dụ, thứ nhất là giữ ác cảm với người khác. Bây giờ mình thấy một người nào đó làm sai ha. Mặc dù họ đã ăn năn rồi, được Chúa tha thứ rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có cái ác cảm với họ, vẫn có thành kiến với họ. hoặc là một cái người nào đó có lỡ làm cái gì đó cho chúng ta không thích rồi, thì cái ác cảm đó vẫn cứ theo đuổi, và đó là làm buồn Đức Thánh Linh. Nghĩa là trong tình cảm, trong cảm xúc, chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh, giao cho Đức Thánh Linh kiểm soát. Chúng ta đừng tự kiểm soát những cảm xúc của mình. Khi mình thấy ghét ai, ghét hoài không thôi. Ở đây nói rằng, giữ ác cảm với người khác. Thay vì có thiện cảm với anh em mình, phải tốt hơn sao? Nhưng mình lại có ác cảm bởi vì người đó trước đó là người không tốt. Hay người đó trước đó làm cho mình tổn thương. Thì mình lại giữ cái ác cảm đó. Và đó, bài học nói rằng, làm buồn Đức Thánh Linh. Anh chị em và tôi thử suy nghĩ lại coi, có khi nào mình đang giữ cái ác cảm với người khác không? Không biết người đó là ai. Không cần biết người đó là ai. Nhưng mà nếu chúng ta giữ ác cảm với một người nào đó, là chính chúng ta đã làm buồn Đức Thánh Linh rồi. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Thứ hai là trộm cắp. Trộm cắp cũng là làm buồn Đức Thánh Linh. Điểm thứ ba, hành động trái với sự dẫn dắt của Thánh Linh trong hội thánh địa phương. Hay là thứ tư là nói xấu người khác. Nói xấu người khác cũng là làm buồn Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể tìm ra những điều nào khác để chúng ta tự biết rằng đó là làm buồn Đức Thánh Linh không? Xin cho biết thêm một số ví dụ đi.
Là giống như là bây giờ chúng ta làm ngược lại những điều trong chính Đức Thánh Linh là làm buồn Đức Thánh Linh.
Amen. Dạ, tôi cũng đồng ý như vậy.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Những cái đặc điểm mà phải có, ở những đặc tính phải có trong đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh mà bây giờ không có, tức là làm buồn Đức Thánh Linh, phải không?
Amen. Đúng rồi.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Giữa chúng ta với người khác, giữa chúng ta với hội thánh và chúng ta với chính mình, chúng ta cần xem xét để trong đời sống của chúng ta không có làm buồn Đức Thánh Linh. Bây giờ có một cái chỗ nữa nói rằng đừng có dập tắt lửa Thánh Linh. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu thứ 19 có ghi như vậy. Đừng dập tắt lửa Thánh Linh. Tại sao đừng dập tắt lửa Thánh Linh? Chớ dập tắt Thánh Linh. Và bài học nói rằng đừng dập tắt lửa Thánh Linh.
Thì lửa Thánh Linh để thanh tẩy.
Dạ. Thì trước chúng ta học rồi, lửa Thánh Linh để thanh tẩy. Để gì nữa? Tinh luyện chúng ta. Phải không? Cái bài học trước đó. Dạ. Dạ. Thì nếu mà biểu tượng Thánh Linh là lửa thì lửa Thánh Linh để thanh tẩy chúng ta, để rèn luyện, để tu rèn chúng ta. Mà bây giờ dập tắt Thánh Linh nghĩa là thế nào? Theo anh chị em dập tắt Thánh Linh là thế nào? Thí dụ như mình phạm tội, mình lỡ mình nói cho ai một cái lời nói làm cho họ bị tổn thương, Đức Thánh Linh cáo trách không? Cáo trách chứ, phải không? Nếu mình thật sự nhờ cậy Đức Thánh Linh mỗi ngày thì Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho mình thấy cái điều mình sai trật. Nhưng mà mình không có chịu nghe, thay vì đến để làm hòa với người đó hay là đến để xin lỗi người đó, mình cứ phớt lờ. Đó là dập tắt Thánh Linh. Bây giờ lửa Thánh Linh cũng làm gì nữa? Lửa thì thường chúng ta thấy làm cho nóng cháy, làm cho ấm áp, phải không? Mà mình thì thích hâm hẩm. Bây giờ Chúa sai mình đi đâu đó, không chịu nghe. Thì đó cũng là dập tắt lửa Thánh Linh đó.
Amen.
Xin Chúa cho chúng ta thấy những cái điều này cũng rất là quan trọng ở trong đời sống của mình. Bởi vì Đức Thánh Linh ngự ở trong mỗi một chúng ta. Và chúng ta là thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh ngự.
Ở đây chú có thể cho chúng ta một cái suy nghĩ là chúng ta giữ lửa Thánh Linh đừng cho tắt bụi, đừng cho tắt ngấm. Để khi có một ánh sáng của Đức Thánh Linh đến thì nó dễ hòa nhập vào để vực dậy chúng ta. Hơn là một cái thân thể, một cái thuộc linh nguội lạnh thì Đức Thánh Linh khó mà dày dẫy trong những cái công việc đó.
À, dạ, cảm ơn anh Hoàng. Đức Thánh Linh không hề ra khỏi chúng ta. Chúng ta nhớ được này. Đức Thánh Linh luôn luôn ngự trong lòng của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta. Ngài không hề ra khỏi. Bây giờ chúng ta tưởng tượng đi, một con cái Chúa mà Đức Thánh Linh đã ra khỏi rồi thì thế nào đấy? Cho nên chúng ta nhớ rằng Đức Thánh Linh không hề ra khỏi chúng ta. Nhưng mà ở đây nói rằng tắt Đức Thánh Linh, tức là không để cho Đức Thánh Linh hành động nữa. Chúng ta dành cái quyền hành động, tự hành động, tự xử lấy mọi sự ở trong đời sống của mình. Nó là dập tắt Thánh Linh. Tôi nghĩ vậy. Đức Chúa Trời sống trong tín hữu và hiện diện của Ngài được bày tỏ trong đời sống họ một cách đặc biệt. Cho nên chúng ta thấy mỗi người trong chúng ta, thân thể này là đền thờ Đức Thánh Linh ngự. Nếu chúng ta thấy như vậy đó, thì chắc chắn chúng ta cũng khó mà phạm tội. Bởi vì sao? Khi mà mình biết rằng Đức Thánh Linh đang ngự ở trong lòng của mình, trong đời sống của mình, thân thể mình là đền thờ Đức Thánh Linh ngự, thì mình đâu có dám làm một cái điều gì mà để cho Đức Thánh Linh buồn. Xin Chúa cho chúng ta thấy cái điều này. Ở trong câu 48 thì có những cái câu như thế này. Chúng ta hãy tìm một tòa nhà để có thể dùng làm nơi nhóm lại, để chúng ta sẽ trở thành một hội thánh thật. Có phải vậy không? Một hội thánh thật đâu có căn cứ ở trên cái cơ sở nhóm lại đâu. Không hề ha. Tôi cảm thấy tại nhà thờ tôi có thể cầu nguyện tốt hơn tại nhà. Phải vậy không?
Không.
Chúa ở khắp mọi nơi mà mình cầu nguyện với Chúa bất kỳ lúc nào mà. Chứ nếu mà ở nhà thờ cầu nguyện tốt hơn vậy, lúc ở nhà không hề cầu nguyện sao? Nếu nhóm lại để tìm kiếm Chúa, chúng ta biết Ngài ở với chúng ta bất luận chúng ta đang ở đâu. Phải không?
Đúng.
Cái chỗ này làm cho tôi nhớ đến cái câu là có ai đọc được không? Nơi nào có
đôi ba người.
Đôi ba người nhân danh Ngài nhóm nhau lại.
Nhân danh ta thì tôi có ba lại.
Ở giữa.
Dạ. Tôi hồi hộp quá. Thật ra thì có nhiều người đọc như vậy nè. Nơi nào có đôi ba người nhóm nhau lại thì có Chúa ở giữa.
Nhân danh Ngài nhóm nhau lại.
À, dạ, cảm ơn cô Sương, cảm ơn chị Kim Liên. Nơi nào có đôi ba người nhân danh Chúa nhóm lại, chứ ba đôi ba người mà ngồi nhóm lại đó mà chúng ta không biết họ nhóm cái gì đó, thì làm sao mà Chúa ở giữa? Tôi nghĩ điều đó. Chúa ở giữa đây không có nghĩa là Chúa đứng giữa thôi, mà có thể Chúa kiểm soát, Chúa ban phước, phải vậy không? Đó là cái điều mà chúng ta nhớ. Xin Chúa cho chúng ta thấy ở trong cái câu này nói rằng bất luận chúng ta đang ở đâu, nếu nhóm lại để tìm kiếm Chúa, chúng ta biết Ngài ở với chúng ta.
Amen.
Nghe tin gì chưa? Tối qua trộm vào nhà thờ là đền thờ của Chúa, trộm rất nhiều thứ, hình phạt dành cho họ sẽ nặng vô cùng. Phải vậy không? Vậy họ vô nhà thờ họ trộm đồ của Chúa rồi họ không bị phạt sao? Nếu không,
à, đúng.
Kinh Thánh Tân Ước không hề dạy chúng ta là chúng ta tìm một cái cơ sở vật chất để làm nơi nhóm lại để trở thành một hội thật. không hề dạy vậy ha. Rồi Kinh Thánh Tân Ước cũng không hề dạy chúng ta là chúng ta phải đến nhà thờ cầu nguyện thì mới tốt hơn là ở nhà. Không hề. Chúng ta cũng biết là nơi nào nhóm lại, đôi ba người nhóm lại mà nhân danh Chúa thì Chúa ở giữa, tức là Chúa hành động, Chúa kiểm soát, Chúa dẫn dắt. Rồi nếu mà tên trộm mà nó vào nhà thờ lấy đồ vậy thì hình phạt sẽ nặng vô cùng, phải vậy không? Tân Ước có dạy vậy không? Họ đi ăn trộm thì tại họ thiếu, họ mới ăn trộm. Họ không biết Chúa, không biết Chúa họ mới ăn trộm. Họ không có sợ tội lỗi họ mới ăn trộm. Như vậy thì chúng ta cũng có thể kết luận là họ sẽ bị phạt nặng nhất là lấy đồ của Chúa không? Trong nhà thờ Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ không nghĩ như vậy. Và bài học nói rằng nếu mà chúng ta đồng ý với những cái điều mà những cái phần này nêu lên đó, tức là chúng ta không hiểu lời dạy từ Tân Ước. Nha, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Những tòa nhà tự dùng để thờ phượng Chúa thường được gọi đền thờ hoặc chủ thánh, đôi khi được gọi là nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng đây không phải là nơi duy nhất có thể Chúa. Tân Ước dạy rằng đền thờ của Đức Chúa Trời ở đâu?
Đền thờ là ở thân thể của ta.
Đền thờ Chúa chúng ta, Chúa ngự trong chúng ta. Nếu không phải Chúa chỉ ngự trong những cơ sở vật chất. Mặc dù chúng ta biết rằng ở trong nhà thờ đó, nếu một buổi nhóm mà không có Đức Thánh Linh hướng dẫn, hà hơi, thì chúng ta thấy liền có một cái sự nguội lạnh nào đó. Phải vậy thôi. Một buổi nhóm mà đầy ơn Chúa đó là một buổi nhóm có Đức Thánh Linh điều khiển. Chúa cho chúng ta thấy điều này. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 17 nói rằng, Chúa Giê-xu nói rằng người chưa tin Chúa trong thế gian không thể nhận lãnh Đức Thánh Linh vì họ không thấy cũng không biết Ngài. Điều này là chắc chắn rồi, phải không? Không ai trong chúng ta phủ nhận điều này. Bởi vì Đức Thánh Linh thế nào?
Cứu Chúa.
Có ngự trong những người chưa tin Chúa không?
Ngự trong những người tin Chúa.
Nhưng được Đức Thánh Linh soi sáng, nếu có người làm chứng về Chúa thì lời Chúa được soi sáng và người làm chứng họ nghe được, có khi họ nghe được, họ thấy được.
Chúng ta thấy công việc của Đức Thánh Linh là cáo thức tội lỗi người chưa tin và thế nào, giới thiệu Chúa Giê-xu hay là cứu Chúa cho người chưa tin. Đó là hai công việc mà Đức Thánh Linh làm việc ở trong lòng của những người chưa tin Chúa. Hồi nãy đầu giờ chúng ta có nhắc lại đó. Câu cuối cùng đó là bây giờ chúng ta ôn lại, dù Đức Thánh Linh sống trong tín hữu, chúng ta cũng phải cảnh giác nguy cơ là hãm nguyện với những kinh nghiệm trong quá khứ. Mục tiêu của cơ đốc nhân với Đức Thánh Linh là chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh một cách liên tục. Đó là mục tiêu của đời sống mỗi một con cái Chúa. Làm thế nào để chúng ta đạt cái mức độ là liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh thì hồi nãy có 5 phần đó. Có 5 điều ta kinh nghiệm được từ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bây giờ xin một người kể hay là nhiều người kể, mỗi người kể cũng được. Thứ nhất là gì? Tăng năng mọi tội. Mình biết hoặc thế nào? Mình không biết. Mình không biết lấy gì. Mình không biết thì lấy gì ăn năng. Nhưng mà mình cầu xin Chúa cho chúng ta thế nào? Được tha thứ tội lỗi mà chúng ta không biết. Điều thứ hai.
Xin phải cầu xin Đức Trời mang cho.
Dạ. Xin cho được đầy dạy Đức Thánh Linh.
Dạ, cầu xin được đầy dạy Đức Thánh Linh. Điều thứ ba.
Dạ, dân thân thể làm của lễ sống và thánh.
Dạ, dân chính làm của lễ sống và thánh. Điều thứ tư.
Dạ, phải vâng lời Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời. Điều thứ tin rằng
Đức Trời
sẽ ban cho mình đầy dạy Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh dạy chúng ta không được làm điều nào? Không được làm buồn Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sống ở trong mỗi tín hữu. Thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh ngự. Tôi nghĩ rằng cái bài thứ tư này trong cái phần bài kiểm đó, nếu có thể được, xin anh chị em và tôi cùng học thuộc lòng. Rất quan trọng, và từ đây về sau chúng ta cũng còn có dịp để nhắc đi nhắc lại những cái phần này. Bởi vì công vụ các sứ đồ là công việc của Đức Thánh Linh, công vụ của Đức Thánh Linh. Mà chúng ta đang học cái phần cuối cùng đó của cuộc đời Chúa Cứu Thế là sau phục sinh. Giai đoạn sau phục sinh. Cho nên chúng ta cần học kỹ những cái điểm này. Để chúng ta còn sẽ gặp những trường hợp, những sự việc mà Đức Thánh Linh hành động, Đức Thánh Linh bày tỏ, Đức Thánh Linh cáo ở trong công vụ các sứ đồ. Bây giờ thì xin mở phần bài kiểm trang 254 ra. Xin mỗi người trả lời một câu ha. Thơ Ê-phê-sô có nêu mạng lệnh nào về Đức Thánh Linh?
Phải đầy dạy được cái gì?
Phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Xin một mời một người đọc dùm câu kinh thánh đó và đọc thuộc lòng. Đừng
say rượu và rượu tinh.
Việc
đúng. Say Đức Thánh Linh.
Dạ. Đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng. Nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Mỗi tín hữu nên có mục tiêu nào liên quan đến Đức Thánh Linh? Cái điều mà chúng ta phải đạt được là gì? Cái mục tiêu mà chúng ta cần phải hướng tới là
vâng là vâng.
Dạ.
Tiếp tục được đầy dạy.
Dạ, phải liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh, tức là không có sự gián đoạn nào. Có nguy hiểm nào liên quan đến kinh nghiệm của tín hữu về Đức Thánh Linh?
Sự gián đoạn.
Kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh trong.
Dạ, cảm ơn chị Kim Liên ha. Đó là tự mãn với kinh nghiệm, với từng trải đầy dẫy Đức Thánh Linh trong quá khứ của mình. Bây giờ xin nêu 5 điều phải làm để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều thứ nhất.
Ăn năn tội lỗi.
Dạ. Điều thứ hai.
Móc tội.
Cầu xin.
Dạ.
Yeah. Được đầy dạy Đức Thánh Linh. Điều thứ ba. Dân mình. Làm của lễ sống và thánh. Điều thứ tư. Vâng lời. Điều thứ năm.
Tin.
Tin là đã được. Ăn năn cầu xin dân mình vâng lời tin. Đó, năm điều. Tuần sau chúng ta sẽ ôn lại. Bây giờ chúng ta không được làm gì đối với Đức Thánh Linh. Không được làm buồn Đức Thánh Linh, không được dập tắt Đức Thánh Linh ha. Đức Thánh Linh ngự ở đâu? Không hữu. Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh ngự. Rất là quan trọng vậy đó. Mà xin Chúa cho chúng ta đừng có coi thường cái điều này. Đừng có coi thường cái thân thể này. Hãy nhớ đây là đền thờ Thánh Linh ngự. Xin Chúa giúp đỡ và ban ơn cho chúng ta trong bài học này. Không biết anh chị em có thắc mắc gì không?
Tôi muốn thắc mắc lại cô Yến.
Dạ.
Tôi hỏi cái dập tắt Thánh Linh đó, có thể là mình khi mà mình lắng nghe lời của Chúa qua đầy tớ Chúa, rồi mình cảm thấy như có sự đụng chạm, mình thấy là có sự thôi thúc mình giống như mình có sự thôi thúc, nhưng mà sau đó mình không làm, sau đó mình không làm theo cái sự thôi thúc đó. Có thể đó gọi là dập tắt thánh linh được không?
Dạ được, tôi nghĩ là được. Bởi vì lửa thánh linh thúc giục mà chúng ta không chịu làm, chống lại, không làm
tức là chống lại. Chúa đó, ta nghe lời Chúa, chúng ta có sự thôi thúc, có sự muốn làm, nhưng mà sau đó thì chúng ta lại không làm. Đó là mình dập tắt lửa thánh linh ha, anh em.
Dạ, mình biết là Đức Thánh Linh muốn mình làm điều đó. Tôi thí dụ nè, bây giờ Phaolô Barnaba được đặt tay để sai đi. Giờ không đi được không? Được. Bây giờ Chúa kêu gọi anh chị em và tôi làm một cái việc gì đó, thí dụ như đi truyền giáo. Ở chỗ nào đó, trong gia đình mình, hay thành phố nào, hay một người thân nào, họ cần biết đến Chúa lắm. Mà Chúa thấy là họ sẵn sàng. Họ kêu mình đi. À, Chúa sai mình đi. Nhưng mà mình thấy thế nào? Lúc đầu thì thấy cũng người đó cũng là người thân của mình, chắc cũng phải đến một lần để nói. Nhưng sau đó là không đi. Lý do này, lý do khác. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ha.
À, cảm ơn quý.
Dạ. Yeah. À, buổi tối hôm nay thì tôi kính mời anh Hoàng cầu nguyện kết thúc.
Amen.
Dạ.
Xin xin tất cả quý vị đừng nghe đi cùng tôi nhân viên chúng tôi cùng nguyện. Ngày mà ngồi Đức Chúa Trời toàn năng, lạy Chúa, chúng con được một buổi học, thêm một lần phước hạnh trong cuộc đời. Xin nhờ Chúa, chúng con biết rằng chúng con không có như lời dạy của Chúa trong lòng thì chúng con không hiểu và không thực hiện theo lời Chúa được, và rất bất phạm, rất dễ bất phạm tội lỗi. Chúng con đọc kinh thánh mà không có người hướng dẫn thì chúng con cũng không thể hiểu được. Thế nên chúng con được học
anh Hoàng rớt rồi. Hoàng rớt rồi.
Dạ. Yeah. Cầu xin Chúa ban ơn của một chúng con buổi tối hôm nay. Chúa ơi, chúng con học về sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Xin Chúa cho chúng con áp dụng những điều này trong đời sống của chúng con mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng con có lòng khao khát, thấy được mục tiêu của đời sống chúng con. Không phải là chúng con làm điều này điều nọ cho Chúa, cho anh em mình, nhưng đời sống của chúng cần lắm phải được đầy dạy Đức Thánh Linh, để chúng con có thể vâng lời Chúa, chúng con có thể làm theo mạng lệnh mà Chúa sai phái chúng con. Con cầu xin Chúa biến ở với hết thảy chúng con, và đặc biệt buổi tối hôm nay, xin Cha cũng đến. Lần nữa con lại xin Ngài thăm viếng Cẩm Loan, giờ này đang được cấp cứu trong. Chúa ban phước cho hết thảy chúng con, cho chúng con có giấc ngủ an. Và buổi tối hôm mai, tối ngày mai chúng con sẽ gặp nhau trên đường dây để cùng nhau học lời của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con buổi tối hôm nay chúng con thấy vắng mặt rất nhiều ông bà anh chị em chúng con. Xin Chúa ở với ban ơn nhắc nhở để chúng con có cơ hội, chúng con có điều kiện, chúng con tiếp tục học cho hết chương trình. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con kinh dân hết con trong tay Cha, và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu
Christ. Amen.
Amen.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn tất cả anh chị em. Anh Hoàng hồi nãy bị sao?
Dạ.
Hello anh Hoàng.
Dạ,
anh Hoàng bị ra.
Dạ, tôi bị rớt ạ.